Chúng ta đã học xong chương 5 và bước qua Matthew chương 6. Tôi sẽ đọc lời Chúa từ câu 1 đến câu 6 và rồi câu 16 đến câu thứ 18. Matthew đoạn 6, câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18. Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Câu 16. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy sức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi, và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Lạy cha chúng con, là cha thiên thượng, là Đức Chúa Trời toàn tri, đấng nhìn thấy mọi tấm lòng, đấng hiểu biết mọi suy nghĩ và đấng tra xét mọi động cơ. Xin Chúa trong thời giờ này đem chúng con đến chỗ nhận biết, đến chỗ thờ phượng và sống cho Chúa một cách phải lẽ, theo lẽ thật của lời Chúa trong Thánh Kinh. Xin dạy dỗ hết thảy mỗi một chúng con, từ người nói đến người nghe, để rồi chúng con có thể làm theo những gì mà Chúa dạy dỗ. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Thánh An Toàn. Trong phần Kinh Thánh mà quý vị vừa nghe đọc có 7 chữ thưởng. Ác hẳn chúng ta ở đây ai cũng muốn được ban thưởng phải không ạ? Mà nhớ hỏi quý vị một câu hỏi như thế này. Quý vị muốn được nhận cái phần thưởng bây giờ hay là đợi nhận sau này? Thì quý vị trả lời sao? Hai lần hả? Bây giờ chắc thường phần lớn ai cũng muốn bây giờ hết, đúng không? Nhận là có liền bây giờ chứ đợi làm chi. Nhưng mà thế này, nếu phần thưởng nhận bây giờ chỉ là phần thưởng đến từ con người, một phần thưởng rất là nhỏ nhoi, có giá trị tạm thời, ngắn ngủi, và nó không làm cho mình thỏa mãn lâu dài, thì quý vị sẽ lựa chọn đó không? Hay là nếu mà nhận một cái phần thưởng, một sự ban cho ở trong tương lai, nhưng mà thay vì đến từ con người là đến từ Thiên Chúa, Đức Chúa Trời đấng tạo hóa vĩ đại, thay vì phần thưởng nó rất nhỏ nhoi đến từ con người ngay hiện tại, thì trong tương lai đó phần thưởng lớn lao vô cùng. Thay vì giá trị tạm thời thì mình phần thưởng trong tương lai sẽ có giá trị đời đời, giá trị lâu dài, không ngắn ngủi. Thay vì chỉ có thỏa mãn mình trong một giây phút nào đó nếu mà nhận bây giờ, thì cái phần thưởng trong tương lai sẽ làm mình thỏa mãn trọn vẹn và tuyệt vời. Thì quý vị sẽ lựa chọn thế nào, bây giờ hay là sau này? Sau này, đúng rồi. Nói ví dụ đơn giản, nếu bây giờ quý vị phần thưởng chỉ là một cục kẹo, còn lâu dài sẽ là một căn nhà, quý vị lựa nào? Tất nhiên là căn nhà, phải không? Nhưng mà nếu mà quý vị hỏi con của tôi á, thì nó sẽ lựa cục kẹo bây giờ. Và đó là sự khác biệt giữa con nít và người lớn. Tuy người có sự trưởng thành, mình hiểu điều đó. Rất là dễ chúng ta bị lôi cuốn và muốn nhận cái ngay bây giờ, nhưng mà cái bây giờ đó rất là nhỏ nhoi, rất là tạm thời, rất là ngắn ngủi, không có ý nghĩa. Còn phần thưởng lâu dài, trường tồn đời đời là điều mà Chúa sẽ hứa ban. Buổi sáng hôm nay khi học lời Chúa và trong phần Thánh quý vị mới nghe đọc đó, nói về cả hai phần thưởng đó. Phần thưởng ở trên đất và phần thưởng ở trên trời. Phần thưởng rất là ngắn ngủi và phần thưởng lâu dài, phần thưởng tạm thời và phần thưởng đời đời. Và chúng ta sẽ học với nhau để thấy hai phần thưởng đó. Và qua lời Chúa chúng ta sẽ thấy được rằng mình đang sống cho cái phần thưởng nào. Chúng ta đang hành xử và sống đạo để nhận được phần thưởng nào. Nhiều khi mình nói mà lừa cái lâu dài đó, nhưng mà có thật sự như vậy không? Hay là mình đang sống cho những gì rất là tạm bợ mỗi một ngày và muốn được những phần thưởng đó và đánh mất cái đời đời. Và chúng ta học lời Chúa để biết rằng làm sao để quý vị và tôi có thể nhận được phần thưởng trên trời, phần thưởng đời đời, phần thưởng giá trị. Đây là bài thứ 13 trong loạt bài mà chúng ta học với nhau. Matthew chương thứ 6, câu 1 tới câu 18. Và chúng ta sẽ học câu 1 tới câu 6 và câu 16, 18 và tôi sẽ giải thích tại sao. Và đây là bài thứ 13 trong loạt bài dựa theo bài giảng trên núi của Chúa Giêsu trong Matthew chương 5 đến chương 7. Đó là hiến chương nước trời, sự bình thường mới. The Kingdom's Manifesto, The Kingdom Constitution, A New Normal. Một sự tuyên bố của Chúa là vua. Một nếp sống có thể rất là khác đời nhưng mà rất là thích hợp cho những người thuộc về Chúa. Một sự bình thường mới, a new normal. Không phải nói vấn đề new normal bây giờ đeo khẩu trang và rửa tay, nó cũng là new normal đối với mình đó. Nhưng mà đối với chúng ta là những người thuộc về Chúa thì lời Chúa chỉ ra những nguyên tắc. Và cái bố cục tổng quát của ba chương sách này tôi đã trình bày quý vị, đó là 9 bộ luật trong cái hiến chương nước trời này. Chúng ta đã đi qua chương 5, tức là qua 3 bộ luật. Bộ luật đầu tiên đó là luật thỏa vui hạnh phúc, hay là luật thịnh vượng, the law of prosperity, and then the law of responsibility, the law of authority, và hôm nay mình đến the law of sincerity. Luật thỏa vui hạnh phúc, luật trách nhiệm sống đạo, luật thẩm quyền mạc khải, và hôm nay chúng ta sẽ đến luật thành tâm thể hiện. Trong luật thịnh vượng chúng ta biết rằng hạnh phúc thật là gì? Đó là sự khó nghèo thuộc linh, sự khóc than cho tội tình của mình, khiêm nhu hiền minh, khát khao công chính, thương xót tha nhân, trong sạch cầu khẩn, thuận hòa kết thân, thống khổ chấp nhận. Đó là 4 bài mình học với nhau trong những câu đầu của chương 5. 8 phước lành. Qua luật trách nhiệm, the law of responsibility, chúng ta nói chúng ta là muối của đất, sự sáng thế gian, có trách nhiệm để đem vị mặn của muối đến cho thế gian này, đem sự sáng đến cho thế giới tăm tối này. Mình phải hòa tan và tỏa sáng. Shake and shine. Và rồi trong câu 17 tới câu thứ 46 chúng ta đi qua 7 bài của chương 5. Nói đến luật thẩm quyền. Thẩm quyền, the law of authority. Và lời Chúa, câu gốc trong cái phần kinh thánh này là câu 20. Sự công bình của các ngươi phải trỗi hơn sự công bình của người Pharisee và các thầy thông giáo. Và Chúa đưa ra 6 cái minh họa khác nhau để cho thấy chúng ta vâng giữ lời Chúa, chúng ta công bình thật sự, đó không phải là vấn đề ở bên ngoài, mà vấn đề trong tấm lòng. Hôm nay mình đến chương 6. Và câu 1 của chương 6 này cũng nói vấn đề sự công bình đó. Lời Chúa nói là hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng nhận được phần thưởng gì của cha các ngươi trên trời. Đừng làm sự công bình. Bởi vì khi nói đến vấn đề sống đạo, khi mình hiểu biết những nguyên tắc của Chúa thì chúng ta thực hành những điều đó. Và khi thực hành thì mình sẽ rơi vào một cái cạm bẫy rất là nguy hiểm, đó là sự giả hình. Sự giả hình. Chúng ta làm những điều đó ở bên ngoài, người khác nhìn thấy, mà Chúa nói cẩn thận, kẻ các ngươi sẽ mất phần thưởng ở trên trời. Đây là luật thành tâm. Luật thịnh vượng, luật trách nhiệm, luật thẩm quyền, đây là luật thành tâm, the law of sincerity. Nó đến nguyên tắc sống đạo, sinh hoạt tôn giáo. Và khi chúng ta bắt đầu mà vâng giữ theo lời Chúa, bắt đầu thể hiện nếp sống công bình, đó là lúc chúng ta rơi vào cạm bẫy của sự giả hình này. Và tiếp theo đó, từ câu 2 tới câu 18 mà mình sẽ học với nhau buổi sáng hôm nay, Chúa đưa ra 3 minh họa. 3 minh họa cụ thể cho sự thực hành luật pháp, 3 lĩnh vực ở trong việc thể hiện sự công bình mà động cơ sai lầm rất dễ xen vào bên trong. Điều đầu tiên đó là sự bố thí hay là sự ban cho. Vấn đề làm việc từ thiện, từ câu 2 đến câu 4. Câu 5 tới câu 6 đó là vấn đề cầu nguyện. Và quý vị sẽ thấy rằng câu 7 tới câu số 15 là phần thánh rất là quen thuộc, bài cầu nguyện chung mà mình sẽ học sau. Và phần thứ 3 là câu 16 đến câu 18, nói đến vấn đề kiêng ăn. 3 phần rất rõ ràng mà lời Chúa nói là khi ngươi bố thí, khi ngươi cầu nguyện, khi ngươi kiêng ăn. When you give, when you pray, when you fast. Điểm đầu tiên mình phải để ý ngay cái chữ là khi, chứ không phải là nếu. Đây là những việc tốt, đây là những việc Chúa khích lệ chúng ta cần phải làm. Đây là nếp sống cơ đốc, nếp sống đạo của chúng ta. Chúng ta cần phải giúp đỡ những người thiếu thốn. Chúng ta cần phải cầu nguyện. Chúng ta cần có sự kiêng ăn để mình dành thời giờ cho Chúa. Vấn đề không phải là nếu mà là khi. Vấn đề thực sự cũng phải là khi nào nữa mà là tại sao. It's not when but why. Tại sao ta làm điều này? Động cơ là gì? Và đó là ý chính của sứ điệp lời Chúa hôm nay. Chúng ta cần bố thí, cần cầu nguyện, cần kiêng ăn. Nhưng tại sao phải làm điều đó? Tại sao phải làm điều đó? Vì rất có thể chúng ta sẽ bắt đầu với, tôi dùng hai chữ là tâm nguyện của mình, the desire. Mình muốn làm điều Chúa muốn chúng ta làm, với tấm lòng muốn thực hiện, nhưng mà rồi nó dẫn tới vấn đề là trách nhiệm. Từ việc tâm nguyện muốn làm, nhưng mà rồi nó dẫn đến trách nhiệm. Và rồi từ trách nhiệm dẫn đến trình diễn. From desire to duty and then to display. Quý thấy không? Trong rất nhiều lĩnh vực đời sống chúng ta, trong sự thờ phượng Chúa, trong sự dâng hiến, trong việc đi nhóm, trong việc ca ngợi Chúa, trong tất cả những công việc chúng ta làm, bắt đầu là mình muốn làm bởi tấm lòng của mình, tâm nguyện của mình muốn làm. Nhưng làm một thời gian rồi bắt đầu là cái này là trách nhiệm, cái này là nghĩa vụ. Mình thấy hơi nặng nề rồi. Is this a burden? Và rồi nó trở thành một cái sự trình diễn, display. Mình làm không phải vì Chúa nữa, không phải vì anh em mình nữa, nhưng mà vì chính mình. Và đó là cái hiểm họa, đó là cái sự nguy hiểm. Và nhờ lời Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến và suy gẫm điều đó. Bởi vì luật thành tâm này nhấn mạnh vào điều đó, và thành tâm là chìa khóa để chúng ta có thể nhận được phần hưởng ở trên trời. Chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta làm công việc Chúa, chúng ta sống đạo, chúng ta dâng hiến, chúng ta ca ngợi, chúng ta đi nhóm, chúng ta cầu nguyện, chúng ta kiêng ăn, nhiều vấn đề khác. Động cơ là gì? Bởi vậy buổi sáng hôm nay chúng ta học lời Chúa với nhau. Phần hưởng trên trời. Vấn đề nằm ở chỗ đó, thành tâm thể hiện. Chúng ta học với nhau hai điều. Quý vị có chúng ta muốn cục bài giảng của mình đó. Hai điều mà chúng ta cần nhận biết trong nếp sống đạo để có thể nhận được phần thưởng ở trên trời. Two aspects that Christians need to know in their practice in order to receive the heavenly rewards. Hai điều đó là gì? Chúng ta cần phải biết hiểm họa của sự giả hình, và cần phải biết hạnh phước của sự thật lòng. Hiểm họa của giả hình và hạnh phước của thật lòng. The danger of hypocrisy and the delight of sincerity. Quý vị thấy sự tương phản không? Giữa cái hiểm họa và hạnh phước, giữa cái giả hình và thật lòng. Giả với thật. Hình là nói ở bên ngoài, còn lòng là bên trong. Giả hình đối với thật lòng. Hypocrisy and sincerity. Trước hết, chúng ta cần phải biết hiểm họa của sự giả hình. Mở đầu chương 6, Chúa Giêsu cảnh báo, hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Hãy giữ tức là beware. Vì bây giờ mình đến nhà ai mình thấy bạn beware không? Có chừng chó đó. Mình thấy cái bạn đó mình làm gì? Mình sợ không? Mình muốn tới thăm người đó mình thấy bạn đó mình bỏ đi hay mình vô? Mình vẫn vào nhưng mình cẩn thận hơn, đúng không quý vị? Covid-19 nha, cẩn thận nha. Ra đường đeo khẩu trang nha, như vậy mà khỏi ra đường luôn không? Vẫn ra đường chứ, vẫn đến nhà thờ chứ, tại sao ở nhà? Thì đây cũng vậy, hãy giữ, đây là điều các ngươi phải làm, nhưng mà cẩn thận. Cẩn thận, đừng làm sự công bình trước mặt người ta cho họ thấy. Có nghĩa là vẫn làm điều đó, nhưng mà phải cẩn thận. Đừng làm vì một động cơ sai trọc cho người khác thấy. Đó là hiểm họa của sự giả hình. Mà Chúa nhắc nhở điều đó. Quý để cái chữ thấy này cho họ đều thấy. Chữ thấy là chữ rất là hay trong câu 1. Ở trong nguyên ngữ chữ này là theaomai. Và từ đó mình có một cái chữ trong tiếng Anh là rạp hát đó là gì? Theater. Theaomai, theater. Khi bị vào trong rạp hát thì làm gì? Mình xem, mình ngắm. Cái chữ này có ý nghĩa như vậy đó. Đừng có làm sự công bình của mình trước mặt người ta để cho người ta ngắm xem. Giống như là người ta vào trong rạp, người ta xem một bộ phim, người ta chiêm ngưỡng mình như mình biểu diễn. Và thấy mình dịch như thế này là đừng có làm một cuộc trình diễn tôn giáo của mình trước mặt người khác. Hay bản dịch The New Jerusalem Bible dịch là be careful not to parade your uprightness in public to attract attention. Phải giữ đừng có phô trương việc lành của mình trước mặt người khác. Đó là hiểm họa quý vị ơi. Chúng ta muốn làm những điều tốt lành, nhưng mà cái ranh giới giữa vấn đề làm vì động cơ thích đáng với động cơ ích kỷ cho chính mình rất là dễ. Và chúng ta ghi xuống hai điểm này để mình thấy được cái nguy hiểm của cái sự giả hình này. Đó là mình làm cho người thấy mình, và thứ hai là cho mình thấy mình. Mình làm cho người ta nhìn thấy mình và cho chính mình thấy mình. Tôi sẽ giải thích từng điểm hơn. For others to see you and for you to see you. That's the danger of hypocrisy. Trước hết, làm mà cho người thấy mình là sao? Chúng ta xem lời Chúa. Vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Cái vế tiếp theo, khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Cái vế thứ ba, khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Quý vị thấy cái cấu trúc văn phạm đây không? Rất là rõ. Và cái phần sau mình sẽ học trong phần 2. Tức là phần đầu lời Chúa nói đó, khi ngươi bố thí, khi ngươi cầu nguyện, khi ngươi kiêng ăn, đừng làm để cho người khác nhìn thấy. Đừng làm để người ta biết, người ta xem, người ta ngắm. Ba cái lĩnh vực này, bố thí, cầu nguyện, kiêng ăn, đây là ba lĩnh vực rất là quan trọng. Nhiều tôn giáo khác họ đặt những vấn đề lên trên, bởi vì biết rằng nói với chúng ta hiểu đó, bố thí đó là nói đến mối liên hệ chúng ta với người khác, mình tỏ bày tình thương chúng ta cho những người xung quanh. Cầu nguyện tức là nói mối liên hệ chúng ta với Chúa, và kiêng ăn tức là nói với chính mình, một sự kỷ luật cá nhân với người, với Chúa và với mình. Đó là bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn. Đây là ba lĩnh vực quan trọng. Muhammad của Hồi giáo, ông dạy các môn đệ ông như thế này: cầu nguyện sẽ đem một người nửa đường đến thiên đàng, kiêng ăn sẽ đem người đó đến cửa thiên đàng, và rồi bố thí sẽ đưa người đó vào trong thiên đàng. Vì nghĩ sao? Có nghĩa là ông nâng cao ba yếu tố này, cũng ba yếu tố này rất là quan trọng, nhưng mà thật sự Muhammad là tiên tri giả chứ không phải tiên tri. Làm sao mà bởi làm ba điều này mình vào thiên đàng? Không phải. Chúng ta được cứu không phải bởi việc làm. Chúng ta làm việc lành bởi vì mình đã được cứu, rất là rõ ràng, và lời Chúa dạy điều đó, chúng ta hiểu điều này. Trong ba trường hợp đó, Chúa Giêsu cho thấy cái hình ảnh tiêu cực của những người bị gọi là giả hình. Họ làm gì? Thổi kèn trước mặt mình để người ta tôn kính mình. Rồi cầu nguyện ở nơi nhà hội góc đường để thiên hạ đều thấy. Và rồi khi mà kiêng ăn á, thì làm bộ mặt buồn rầu nhăn nhó như là mình đau khổ tại mình đói bụng mà mọi người thấy. Đó là giả hình, phải không? Cái chữ giả hình là một chữ rất là hay, ba lần lặp lại ở đây. Trong tiếng Anh là hypocrisy, trong nguyên ngữ chữ rất là sát gần giống cái chữ đó đó. Cái chữ này á là chữ dùng để nói đến một người gọi là diễn viên mà đeo một cái mặt nạ. Ở Việt Nam mình biết đó, tuồng chèo, phải không? Khi đóng một cái vai nào đó thì phải đeo cái mặt nạ đóng vai đó. Chuyển qua vai khác là thay một cái mặt nạ khác. Vẽ mặt hay là đeo mặt nạ khác, nhìn là biết liền. Thì đây là cái chữ mà lời Chúa nói đến. Một người nghệ sĩ đeo mặt nạ để diễn, một diễn viên kịch Hy Lạp để diễn xuất. Mình ở gần Hollywood có rất nhiều những diễn viên điện ảnh và họ diễn rất là hay. Thật sự mình xem phim đó qua, họ diễn tuyệt vời. Và nhiều khi mình thấy như thật như vậy, nhưng mà thật sự họ chỉ diễn thôi. Mình cũng ở thánh North Hollywood, không biết ai diễn viên không. Đừng có diễn. Mình nhắc với nhau như vậy, nhắc tôi nữa, đừng có diễn. Chúng ta dễ diễn lắm, bởi vì mình làm người khác tưởng thiệt và người ta tăng mình lên. Và đây lời Chúa nhắc nhở cẩn thận. Trong vấn đề bố thí, lời Chúa nói đừng thổi kèn, mà nói từng điểm một nha. Đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Hình ảnh đầu tiên, đây là một người bố thí nhưng mà thổi kèn. Thổi kèn là sao? Để thu hút sự chú ý, phải không? Đây là một cách nói để có thể nói rằng khi mình làm, mình cho ai một điều đó, đừng có làm thu hút sự chú ý, thổi kèn tê tò tê để mọi người, ô nhìn đây nè, thấy tôi làm đây nè. Nhưng mà rất có thể chữ thổi kèn đây có ý nghĩa thế này, tại vì trong đền thờ có những cái hộp mà tiền dân, có những hộp để giúp cho những người nghèo đó, người nghèo khó trong xứ đó. Thì cái cấu trúc của những cái hộp tiền dân đó nó làm như là một cái loa kèn ra, tức là hẹp đầu này nhưng mà mở bự ra, để khi mà mình quăng đồng cắt vào nó dễ rớt vào trong mà không rớt ra ngoài. Khi mà quăng vào thì mình nghe tiếng lẻn kẻn, phải không? Sound the trumpet là như vậy đó. Người đàn bà quá mà dâng 2 đồng xu đó quý vị, thả 2 đồng vào thì sao? Tăng tăng chút xíu là hết. Còn mình tưởng tượng một người giàu mang tới một bịch tiền đổ vào thì sao?
À, mà nghe tiếng lẻn khén lẻn xẻn đó là sound the trumpet. Và có thể rất có thể đó là ý nghĩa mà Chúa Giêsu đang nói ở đây, hình ảnh đó. Khi mình giúp đỡ, khi mình bố thí, đừng có thổi kèn, đừng có thu hút sự chú ý để người khác nghe, người khác biết và họ làm gì? Họ khen ngợi mình, họ tôn trọng mình. Và khi làm điều đó mình đã nhận phần thưởng rồi. Thì khi mình cũng dễ rơi vào cái cám dỗ lắm quý vị ơi. Và thật sự ngày nay cái cạm bẫy này xảy ra rất là nhiều. Ví dụ mình nói khi mình dâng hiến đó, hay mình giúp đỡ, tài trợ, hay là gọi là do charity đó, mình muốn mình có trong túi 80 đồng, mà nhìn lại thì giấy 100 đồng thì sẽ được để tên trong chương trình, 200 đồng là sẽ có tấm plaque hay sao đó, là rồi ráng rút thêm bỏ cho nó thành ra thổi kèn rồi, phải không? Mình giúp đỡ ai đó mà mình muốn cho người khác biết, mình thấy một người homeless đó mình muốn cho tiền, nhưng mà mình coi có ai nhìn mình không, hay là rất là dễ mình rơi vào vấn đề này. Và lời Chúa nhắc nhở điều đó, đừng thổi kèn. Vấn đề cầu nguyện thì sao? Khi cầu nguyện đừng làm như bọn giả hình ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Cầu nguyện là cầu nguyện với ai quý vị? Với Chúa. Nhưng mà cũng dễ khi mình cầu nguyện, nhưng mà khi mình cầu nguyện mình nói ra đó thì người khác nghe, và mình muốn họ nghe những điều gì và mình cầu nguyện như vậy. Nguy hiểm lắm. Chữ cái thánh dùng ở đây là người đó cầu nguyện ở nơi mà có nhiều người tụ tập. Ở tại nhà hội là nơi mà phải hội họp. Ở tại góc đường, trong nguyên ngữ chữ góc đường này á, là cái chữ mà nói một con đường lớn, một con phố qua lại đông người tấp nập, khác với chữ dùng trong câu số 2 trước đó. Cầu nguyện như vậy đó. Thật sự cũng dễ hiểu, tại vì quý biết rằng với người Do Thái họ có những cái luật lệ, tức là họ phải có những bài cầu nguyện nhập tụng mỗi ngày. Cụ thể những cái bài cầu nguyện mà Shema, tức là trong phục truyền luật ký đó, hỡi Israel hãy nghe, Shema cái là nghe. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có 102, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Và họ cầu nguyện như vậy, cái bài cầu nguyện dài, và họ lặp lại một ngày 2 lần, và đúng giờ họ cầu nguyện. Đang đi giữa đường mà tới giờ đó thì họ làm gì? Dừng lại cầu nguyện. Bởi vậy đứng giữa đường thì cũng đúng thôi. Nhưng vấn đề là mình timing như thế nào đó, mình canh như thế nào đó để đúng cái chỗ đó là mọi người nhìn thấy mình cầu nguyện này. Mà như vậy là giả hình. Có chuyện kể người kia rượt đánh cái người khác, tiếng chuông đổ lên, tới giờ cầu nguyện thôi, quỳ xuống cầu nguyện nhanh rồi rượt đánh tiếp. Đó cũng là giả hình, phải không? Tấm lòng không thật sự tìm kiếm Chúa, nhưng mà một sự giả tạo. Đây là nguy hiểm để người khác thấy. Quý vị nghĩ có bao giờ mình rơi vào hoàn cảnh đó không? Ở trong nhà thờ, ở nhà thì mình không cầu nguyện, nhưng mà khi tại nhà thờ mình cầu nguyện, hay là trong buổi nhóm mình cầu nguyện. Cái vấn đề không giả hình có nghĩa là ở nhà ra sao thì ra đường cũng như vậy. Mình thật lòng với chính mình, rất là dễ chúng ta rơi vào những hoàn cảnh đó. Và thật sự quý vị cầu nguyện cho chúng tôi, những người mà phải đứng lên lo những công tác hướng dẫn thờ phượng, ca ngợi, giảng lời Chúa. Vì đây là công tác mình phải làm. Bây giờ mình phải làm sao chứ hả? Tại mọi người nhìn mình mà. Mình hướng dẫn hát mà, mình phải kêu gọi mọi người hát mạnh mẽ lên chứ, ca ngợi giơ tay lên, trong khi đời sống của mình là không ca ngợi. Đời sống mình không chúc tôn Chúa, nhưng mà ngày Chủ nhật là phải biểu diễn. Phải trở thành cái người là hypocrisy, một diễn viên để diễn, và mọi người ở dưới thì oh my, có nghĩa là họ xem cái trình diễn đó. Nhưng mà đây là điều mà Chúa không đẹp lòng, mà lời Chúa dạy. Cái vấn đề thứ ba đây là kiêng ăn. Kiêng ăn. Khi các ngươi kiêng ăn chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Thực ra trong nguyên ngữ chữ này là có một hình thức chơi chữ ở đây. Trong bản dịch mình không có thể dịch thoát được cái ý đó. Trong tiếng Anh có thể mình dịch dễ hiểu chút xíu, có nghĩa là họ they make their face disappear to appear to others as fasting. Làm cho mặt mình bị mất đi, ta không thấy được, nhưng mà để hóa ra mặt mình lộ ra, họ thấy được sự tinh kính của mình, sự thiêng liêng của mình. Đó là cách chơi chữ ở đây cho biết. Kiêng ăn là điều tốt. Có rất nhiều đại tớ Chúa kiêng ăn trong Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, Môi-se kiêng ăn, tiên tri Sa-mu-ên kiêng ăn, David kiêng ăn, thầy tế lễ, thầy thông giáo Ê-sa-ra kiêng ăn, tiên tri Nê-hê-mi, hoàng hậu Ê-sa-tê, tiên tri Đa-ni-ên, Tân Ước cũng vậy, bà tiên tri A-nê kiêng ăn, Giăng Báp-tít các môn đồ ông kiêng ăn, sứ đồ Phao-lô kiêng ăn. Và trải qua lịch sử hội thánh, vấn đề kiêng ăn nữa. Ở đây chúng ta có bao giờ kiêng ăn chưa? Kiêng ăn nghĩa là sao? Kiêng ăn là giảm cân phải không? Không phải. Không phải là kiêng ăn giảm cân. Nhưng mà kiêng ăn đây á, Cái ý nghĩa của nó là mình từ chối một cái nhu cầu nào đó của vấn đề thuộc thể, để rồi mình tập chú vào nhu cầu thuộc linh. Đó là ý nghĩa chính. Khi mình kiêng một cái điều gì đó thì mình bớt lo nghĩ vấn đề đó và mình tập chú vấn đề thiêng liêng hơn. Bởi vậy thường thường kiêng ăn đi chung với vấn đề cầu nguyện. Kiêng ăn mà ngủ cũng như không. Kiêng ăn là mình tập chú, nghĩ về Chúa, học lời Chúa, cầu nguyện. Có một cái nan đề, một nhu cầu đó, mình đến với Chúa, tìm cầu Chúa. Trong cái mùa chay, mùa Lent là người Công giáo họ kiêng. Nhiều khi kiêng ăn món này, kiêng ăn thịt, kiêng ăn gì đó. Thậm chí trong đời sống mình kiêng bớt dùng internet đi, kiêng bớt coi phim Hàn Quốc đi, ví dụ gì đó, để có nhiều thời giờ đọc Kinh Thánh hơn chẳng hạn. Đó là kiêng. Fasting là như vậy, cái ý nghĩa thuộc linh là như vậy. Ở trong cửa thực ra chỉ có một lần lời Chúa kêu gọi phải kiêng ăn, tức là trong ngày đại lễ chuộc tội là Yom Kippur, một năm một lần, sau cái ngày Rosh Hashanah năm mới 10 ngày đó, thì tức là họ không ăn uống để rồi họ tra xét tấm lòng mình đến với Chúa, kêu cầu cùng Chúa. Đây là nhu cầu, đây là điều rất là thiết yếu. Mình biết ăn uống là nhu cầu rất là thiết yếu, nhưng mà khi mình loại bỏ việc ăn uống đi thì mình sẽ có thời giờ làm việc khác. Trưa nấu ăn gì đây, chiều nay ăn món gì đây. Mình suy nghĩ là đầu mình bị chi phối rồi, nếu mình gạt bỏ vấn đề đó ra thì mình có nhiều thời gian và tâm trí mình hướng về Chúa hơn. Thì vấn đề kiêng ăn đây là một kỷ luật thuộc linh cho chính đời sống mình. Nhưng mà nếu mình kiêng ăn rồi mình giả bộ là mặt mày nhăn nhó, đói bụng quá, ủa sao đói vậy, tôi đang kiêng ăn, thiêng liêng phải không? Nhưng mà không phải, người ta khen mình, ồ anh thiêng liêng quá, anh sốt sắng quá, không được. Lời Chúa nói khi kiêng ăn thì bình thường, đừng làm như vậy. Như vậy mình thấy ở đây ba điều mà lời Chúa nói, sự bố thí hay làm việc thiện, sự cầu nguyện, kiêng ăn là những điều tốt, nhưng mà cẩn thận hãy giữ để đừng rơi vào trong cạm bẫy của sự giả hình, để đóng kịch cho người khác xem mình trình diễn. Mà đó là vấn đề của tấm lòng. Và khi mình làm điều đó, tức là mình cho người thấy mình, cho người ta thấy mình. Nhưng cái nguy hiểm thứ hai đó là mình cho mình thấy mình. Cho mình thấy mình là sao quý vị? Mình làm, ai là người biết đầu tiên? Mình. Trong câu số 2 đây. Vậy khi ngươi bố thí đừng thổi kèn trước mặt mình. Ở trong nguyên ngữ đó, trước mặt mình. Sound a trumpet before you. Khi mình thổi kèn, ai là người nghe lớn nhất quý vị? Mình là người nghe lớn nhất. Phải không? Mình làm điều gì, mình là người biết đầu tiên, mình hiểu đầu tiên, mình thấy đầu tiên. Mình vào phòng riêng cầu nguyện không ai thấy hết, nhưng mình là người nghe tiếng cầu nguyện của mình thấy, mình biết. Và rất là dễ mình làm điều đó vì mình. Mình làm điều đó cho mình, và khán giả trở thành chính mình. Lời Chúa câu 3 là: song khi ngươi bố thí đừng cho tay tả biết tay hữu làm điều gì. Có nghĩa là sao? Khi mình viết cái chép, mình viết tay phải thì rá dấu đừng cho tay. Không phải như vậy. Mình viết là cả thân thể mình biết, tâm trí mình hiểu mình làm điều gì. Đây là lối nói thậm sưng để cho biết rằng đây là vấn đề quan trọng. Mình làm không phải để khoe khoang, mà ngay cho chính mình nữa. Vì rất là dễ khi chúng ta làm một điều tốt gì đó thì mình tự hào. Mình nghĩ rằng mình làm điều đó. Mình cũng gọi là trấn an được lương tâm mình. À, mình cũng là người tốt. Mình cũng giúp đỡ người khác. Trong sự cầu nguyện mình cũng dành thời giờ mỗi ngày là bắt đầu mình về mình. Tức là mình làm cho ai thấy? Cho mình thấy. Để trấn an lương tâm của mình. Và thậm chí một số người làm điều lành để tạo công đức cho ai? Cho chính mình. Nghĩ rằng mình làm những điều này thì tội mình sẽ được giảm bớt đi. Chọc quý vị nghe một câu này nha, quý vị nghĩ câu này đúng không? Bởi sự cầu nguyện chúng ta tìm cách xoa dịu Đức Chúa Trời. Bởi sự kiêng ăn chúng ta dập tắt ham muốn của xác thịt. Bởi sự bố thí chúng ta chuộc lại tội lỗi của mình. By prayer we seek to appease God. By fasting we extinguish the lust of flesh. And by almsgiving we redeem our sins. Mình nghĩ sao? Quý vị biết ai nói câu nói này không? Giáo hoàng Leo the Great. Hoàn toàn sai với lời Chúa. Chúng ta không làm điều này để được tha tội. Không có. Nó không thay đổi vấn đề. Khi mình làm điều đó là vì mình rồi. Chúng ta được tha tội, bởi vậy mình làm điều lành. Và thật sự quý vị suy nghĩ điều này. Khi mình làm một điều gì đó để cho người khác thấy, thật ra cũng để cho mình. Mục sư Martin Lloyd-Jones nói thế này nè. Lý do tối hậu của việc chúng ta làm hài lòng người khác là để làm vui lòng mình. Bởi vì khi mình làm hài lòng người khác á, thì họ sẽ đối xử tử tế với mình mà mình cũng vui lòng. Giả sử mình Mình làm từ thiện đi, người ta khen mình. Tức là làm cho người ta thấy, mà khi người ta khen mình tức là về mình. Chung quy lại là về mình. Người ta thấy mình thấy mình, trở lại là mình. Và đó là cái nguy hiểm mà lời Chúa nói ở đây. Ở trong Luca chương 18 câu 10, Chúa kể chuyện hai người lên đền thờ cầu nguyện, nhớ câu chuyện đó. Và trong cái thánh, trong tiếng Anh dịch sát nó thế này nè. Một người Pharisee đứng cầu nguyện and pray to himself. Ông cầu nguyện về mình, nói về mình, lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài. Ủa tạ ơn Chúa mà, nhưng mà quý vị nghe tiếp theo đây. Vì con không phải như những người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không như người thâu thuế này. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, nộp thuế một phần mười về món lợi tức của con. Cầu nguyện với Chúa nhưng mà lại kể về mình. Đó là cho mình thấy mình là như vậy quý vị. Và đó là cạm bẫy. Đó là cạm bẫy. Và lời Chúa cho biết thế nào? Khi mình làm cho người khác thấy mình, cho mình thấy mình là tốt lành á, thì cái phần thưởng mình sẽ nhận được. Nhưng mà phần thưởng đó là phần thưởng ở trên đất. Ba lần lời Chúa nói bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Cái động từ mà được phần thưởng này trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp là một từ chuyên môn dùng trong giao dịch thương mại để nói đến việc người đã nhận đủ số tiền phải trả. Pay in full. Nhận đủ số tiền đã trả rồi, xong rồi đó. Đã nhận được từ những lời khen đó là hết rồi. Mình làm một điều tốt đó, người ta trầm trồ. Quý vị phải trân quý chữ ô a nha, tại đó là ta xích. Xong rồi đó, không còn gì nữa đâu. Phần thưởng đã nhận xong rồi đó. Một làm một điều gì đó, người ta khen mình một tiếng. Hết rồi đó. Nói như vậy không phải đừng khen nhau, mình cần khích lệ nhau, nâng đỡ nhau, nhưng mà cẩn thận. Và đó là lời Chúa nói. Như vậy, trong vấn đề tiêu cực mình thấy thế này. Cái hiểm họa đó là cho người thấy mình và cho mình thấy mình. Nhưng mà có cái vấn đề tích cực ở đây, trong phần thứ hai. Không phải hiểm họa của giả hình nữa, nhưng mình sẽ thấy vấn đề là hạnh phúc của sự thật lòng. Thật lòng đối ngược với giả hình. Đó là cho người thấy Chúa và cho mình thấy Chúa. Đừng có lộn, chỉ khác một chữ thôi mà thay đổi hoàn toàn ý nghĩa. Không phải là cho người thấy mình hay cho mình thấy mình, nhưng mà cho người thấy Chúa và cho mình thấy Chúa. Và phần thưởng không phải là phần thưởng tạm thời, ít ỏi, không có giá trị trên đất này, nhưng mà là phần thưởng đời đời trường tồn, ý nghĩa ở trong nước trời. Hạnh phúc của thật lòng. Tôi đọc câu 3 đây. Xong khi ngươi bố thí. Chữ xong tức là một sự tương phản. Để cả 3 phần để bắt đầu với chữ nhưng. Chữ xong tức là một sự tương phản rất là rõ. Xong khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm. Và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Câu 6. Xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại và cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Câu 17. Xong khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ cha ngươi là đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi. Và cha ngươi thấy ở chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Cũng vậy, cấu trúc giống như nhau. Để nói vấn đề đó là hạnh phúc của những người thật lòng sẽ nhận được phần thưởng ở trên trời. Và người thật lòng trước hết đó, đó là cho người thấy Chúa. Không phải cho người ta thấy mình, nhưng mà cho người ta thấy Chúa. Cho người ta thấy Chúa. For others to see God. Bởi vì khi người ta không nhìn thấy mình nữa thì họ sẽ thấy ai? Họ thấy Chúa. Đơn cử câu 17 ở đây quý vị thấy này. Xong khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn. Họ không thấy ngươi nữa, nhưng mà thấy Chúa. Thấy Chúa. Mình làm điều này để người ta thấy Chúa. Đó là điều quan trọng. Trong Matthew chương 5 câu 16 mình đã học với nhau rồi. Lời Chúa nói là sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy việc lành của các ngươi mà ca ngợi các ngươi. Phải không? Không. Họ thấy việc lành các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi trên trời. Ngợi khen cha các ngươi trên trời. Quý vị nhìn câu 16 đây và đối chiếu với đoạn 6 câu 2 đó. Đoạn 6 câu 2 lời Chúa nói sao? Vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Cái chữ tôn kính này và chữ ngợi khen này là cùng một gốc chữ. Lời Chúa nói là mình làm việc lành để người ta ca ngợi Chúa. Nhưng mà trong đoạn 6 câu 2 thì khi mình bố thí đó để người ta ca ngợi mình. Mình lấy đi sự vinh hiển của Chúa. Lấy đi sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta giúp đỡ người khác. Chúng ta cầu nguyện với Chúa. Chúng ta kiêng ăn không phải để người ta ca ngợi mình. Nhưng để người ta nhìn thấy Chúa rắn như thế nào? Khi mình làm điều tốt gì đó, người ta cảm ơn mình, quý vị nói gì? Dạ. Lý do mà tôi giúp đỡ thật sự không phải tôi tốt lành gì, mà bởi vì Chúa quá tốt với tôi. Mình nói về Chúa cho người khác, họ phải thấy được tại sao anh làm điều đó. Ồ, tại vì tôi tốt như vậy, tính tôi như vậy đó. Không phải. Tôi mà tốt gì không có. Tại vì Chúa tốt với tôi như vậy đó, và lời Chúa dạy tôi như vậy, và tôi là con cái Chúa, tôi làm điều đó. Đó là cho người thấy Chúa thay vì thấy mình là như vậy. Mình học cuộc đời ông Joseph rồi. Khi vua Pharaoh gọi Joseph đến để giải mộng, ta nghe nói ngươi có tài giải mộng, thì Joseph nói như thế nào? Không phải tôi. Đó là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ. Không phải tôi mà Chúa ban tôi sự khôn ngoan này. Khi Phaolô với Barnabas ở trong công vụ chương 17 chữa lành cho người bị què từ bẩm sinh, thì dân chúng đến tung hô hai ông, thần Jupiter, thần Mercury, thì hai ông làm gì? Đúng rồi, tôi với ai? Chữa lành một người què đâu phải bình thường đâu, phải không? Có khả năng. Hai ông không nói điều đó. Hai ông nhận ra sự ca ngợi đó đến với mình thì nó không. Đây là Chúa và trình bày về tin lành của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời hằng sống đất dựng nên trời, đất biển muôn vật. Đó là cách chúng ta cần phải làm. Trong thư Côn Tô nhất chương 10 câu 31 nói là: vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Vì sự vinh hiển của Chúa. Trong sự bố thí mình tỏ cho những người ta biết tấm lòng của Chúa chúng ta. Lê Vi Ký chương 25 câu 35: nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi luôn. Đó là lời của Chúa, đó là tấm lòng của Chúa chúng ta. Mình cho người khác thấy Chúa là như vậy. Chúng ta được cứu để làm việc lành. Trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 10 các bạn nhớ không? Chúng ta được cứu ấy là bởi nhờ ân điển, bởi đức tin, không phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Câu số 10 nói sao? Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm các việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo. Trong thư Tít cũng vậy nữa. Khi nói về sự cứu rỗi của Chúa thì Tít chương 2 câu 14 nói: Đấng đã liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Chúng ta được cứu để làm việc lành. Và khi chúng ta làm điều đó, người khác phải nhìn thấy Chúa và khen ngợi Cha chúng ta trên trời. Và khi kiêng ăn cũng vậy nữa. Khi kiêng ăn, chúng ta thấy Chúa là Cha trên trời, người khác phải thấy Chúa và thấy rằng Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của mình, Chúa trả lời, Chúa quan tâm. Chúng ta cần phải để người khác nhìn thấy Chúa. Có bản thánh ca, đây là bản thánh ca gọi là rất là classic của người Mỹ, mà mình có dịch tiếng Việt nữa. Hồi nhỏ tôi được học bản thánh ca này vẫn còn nhớ: người khác phải nhìn thấy Chúa trong anh. Let others see Jesus in you. Nói tiếng Anh tiếng Việt đây: trên đường trần gian tối tăm tội đầy, và người người đều ngó xem ta, nhìn mình sạch trong, thân hồn đều thánh, để kẻ ngoài nhìn Chúa trong lòng anh. Người khác phải nhìn thấy Chúa trong anh. Người khác phải nhìn thấy Chúa trong anh. Hằng ngày kể ra tích chân thật và thương yêu Chúa, để kẻ ngoài nhìn Chúa trong lòng anh. Let others see Jesus in you. Keep telling the story. Be faithful and true. Let others see Jesus in you. Chúng ta cần phải để người khác thấy Chúa trong chúng ta. Không phải chỉ cho người thấy Chúa thôi, chúng ta kết luận điểm này, đó là cho chính mình thấy Chúa. Cho chính mình thấy Chúa. Như nói lúc ban đầu, vấn đề bố thí, vấn đề cầu nguyện, vấn đề kiêng ăn, đây là ba lĩnh vực chính ở trong sự tin kính theo truyền thống tôn giáo. Khi mình bố thí làm việc thiện, đó là mình tỏ bày tình yêu của mình cho người khác. Khi mình cầu nguyện là nói tới mối liên hệ chúng ta với Chúa. Và khi kiêng ăn là nói tới kỷ luật cá nhân với chính mình. Và tất cả những điều đó để làm gì? Để cho chính mình thấy Chúa. Để mình thấy Chúa. Khi chúng ta làm một điều công bình nào đó thì chúng ta sẽ rất gần gũi với Chúa chúng ta, bởi vì Ngài là đấng công chính. Khi quý vị làm những việc tốt lành thì chúng ta gần gũi với Chúa chúng ta là đấng thiện lành. Khi mình làm việc thiện thì chính chúng ta thấy Chúa qua những điều đó. Quý còn nhớ trong Ma-thi-ơ chương 25 không? Khi Chúa Giê-xu kể cái vụ ngôn giữa chiên và dê đó, Chúa nói với những người bên tả: các ngươi thấy ta túng thiếu không giúp đỡ, ta ở tù không thăm viếng, ta trần truồng không mặc cho ta, ta đói không cho ta ăn, ta khát không cho ta uống. Thì họ nói: làm sao có chuyện đó Chúa ơi? Chúa mà đói làm sao con bỏ Chúa đó được? Chú không có nhà làm sao con để chú homeless được? Không có. Cho nên nếu các ngươi không làm điều đó cho một người rất nhỏ này trong anh em ta thì đã không làm cho ta. Và cũng vậy, với người bên phải thì Chúa cũng nói vậy đó, các ngươi đã làm những điều này cho ta. Khi ta đói các ngươi cho ăn, khi ta trần truồng các ngươi mặc cho ta, khi ta ở tù các ngươi thăm viếng ta, ta khát các ngươi cho ta uống. Họ nói, ủa, con đâu làm bây giờ điều đó cho Chúa đâu. Cho nên khi các ngươi làm điều đó cho những người rất nhỏ thì các ngươi đã làm cho ta rồi. Có nghĩa là khi chúng ta làm những điều đó cho những người rất nhỏ hay những người bình thường mình nâng đỡ giúp đỡ họ đó, thì chúng ta thấy Chúa qua những người đó. Đó là giúp cho chính mình thấy Chúa là như vậy. Người chúng ta giúp đỡ những người khác là chúng ta thấy Chúa qua những con người này. Và Chúa tự đồng hóa Ngài với những con người rất là bình dị hơn hết. Và khi Chúa đến thế gian, Ngài trở thành con người là như vậy. Và khi cầu nguyện mình cũng thấy Chúa, phải không? Khi đến gần Chúa, sự cầu nguyện tương giao với Chúa thì mình thấy Chúa một cách rõ ràng hơn, mình gần gũi với Chúa hơn, mình thấy được Chúa đấng trả lời sự cầu nguyện của mình. Và trong sự kiên ăn cũng vậy nữa. Khi mình gạt bỏ những nhu cầu thuộc thể, mình dành thời giờ để tập Chúa vấn đề tâm linh, thì mình càng gần gũi và thấy Chúa rõ hơn. Như vậy mình thấy cái hạnh phúc của sự thật lòng trong những vấn đề đó, như vậy đó, mình thấy Chúa rõ ràng hơn. Buổi sáng hôm nay quý vị đến đền thờ, đến nhà thờ với động cơ gì? Phải đáp câu hỏi rất là quan trọng. Động cơ đây không phải động cơ 4 thì hay là 2 thì hay là 4 bánh 2 bánh, nhưng mà động cơ đó có thể đưa mình đến nhà thờ trong phương diện vật lý, thuộc thể, nhưng mà động cơ để đưa mình đến đền thờ trong phương diện tâm linh là gì? Để ai thấy? Để người khác thấy mình? Hay để mình thấy mình là Chủ nhật tôi cũng có đến nhà thờ, tôi cũng ra mắt Chúa? Hay là mình để cho người khác nhìn thấy Chúa qua đời sống mình? Vậy chính đời sống mình gặp gỡ Chúa một cách tươi mới khi mình đến với Chúa. Khi mình giúp đỡ người khác vì động cơ gì? Để người khác khen mình là mình hào phóng, hay để cho người khác thấy Chúa chúng ta là đấng hào phóng, đấng yêu thương? Khi mình cầu nguyện, khi mình kiêng ăn cũng vậy. Nguyện người khác sẽ nhìn thấy Chúa trong chúng ta, và chính chúng ta có thể kinh nghiệm và thấy Chúa một cách tươi mới trong cuộc đời mình nữa khi chúng ta làm những điều này. Và khi chúng ta thật lòng cho người khác thấy Chúa và cho chính mình thấy Chúa, thì lời Chúa nói có phần thưởng. Và đó không phải phần thưởng trên đất, mà phần thưởng trên trời. 3 lần lời Chúa nói, cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. 3 lần, cha ngươi sẽ thưởng trong chỗ kín nhiệm đó. Phần thưởng trên đất, họ khen mình một lời, họ một lời cái là xong hết rồi đó. Là coi như là trả đủ rồi đó, pay in full, xong rồi đó. Tạm thời lắm, ngắn ngủi lắm quý vị ơi. Cái vinh quang của thế giới này cho mình rất ngắn ngủi. Sự vinh hiển mà Chúa ban cho chúng ta đời đời. Cha các ngươi thấy trong chỗ đó và Ngài sẽ thưởng cho các ngươi. Quý vị muốn nhận phần thưởng ở dưới đất hay trên trời? Trở lại câu hỏi đó. Và cái vấn đề trở lại mình cần làm gì? Như vậy buổi sáng nay mình học với nhau 2 điều. 2 điều để giúp chúng ta có thể nhận được phần thưởng trên trời. 2 điều mình cần biết. Cần phải biết hiểm họa của sự giả hình và hạnh phúc của thật lòng. 2 vấn đề tiêu cực đó là mình cho người thấy mình và cho chính mình thấy mình. Chúng ta loại bỏ điều đó. Nhưng mà cần phải cho người thấy Chúa và cho chính mình thấy Chúa. Bởi vì mình không muốn nhận được phần thưởng trên đất tạm bợ ngắn ngủi không có ý nghĩa đó, nhưng muốn nhận được phần thưởng đời đời giá trị trên trời, phải không? Và đó là sự dạy dỗ, sự nhắc nhở của Chúa trên ta hôm nay. Giả hình là một vấn đề rất là nguy hiểm, một vấn đề cũng rất là gần gũi với chúng ta. Xin Chúa giúp cho mỗi người. Có người nói như thế này: mình có thể lừa dối tất cả mọi người mà trong một thời điểm nào thôi. Mình có thể lừa dối một số người trong mọi thời điểm, nhưng mà không thể lừa dối tất cả trong mọi thời điểm. Nhưng đó là với con người cũng vậy. Huống hồ đối với Chúa chúng ta là đấng nhìn thấy bên trong, đấng thấy tấm lòng, đấng hiểu được ý nghĩ tư tưởng chúng ta thì sao? Có chuyện ngụ ngôn kể về một con chó sói. Nó muốn lẻn vào trong đàn cừu, thì nó đội lốt con cừu đó, nó lẻn vào giữa đêm. Thì khi lẻn vào giữa đêm như vậy, để rồi nó tìm cớ nó sẽ bắt con cừu đi. Thì trong đêm hôm đó, cái người chăn cừu đó, ông muốn ra bắt một con cừu để làm một bữa tối. Thì ra lựa con nào mà mập nhất lớn nhất, ai ngờ bắt chúng ngay con chó sói. Đó là gọi là bắt lầm nhưng bắt trúng, phải không? Nhưng chúng ta nhớ một điều như thế này: Chúa chúng ta, Ngài sẽ không cần phải lầm lẫn. Người chăn cừu đó muốn lựa một con cừu nhưng bắt trúng con sói. Nhưng mà Chúa chúng ta sẽ luôn luôn bắt trúng con sói, và Ngài biết ai là sói, ai là chiên. Mình không thể giả tạo trước mặt Chúa được. Mỗi chúng ta trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời, Đấng toàn tri. Chính mình tôi, quý vị, chúng ta cần phải dành thời giờ đến với Chúa cầu nguyện, xin Chúa tha thứ, xin Chúa tra xét, xin Chúa giúp đỡ chính mình con, để con có thể sống thật lòng. Bởi vì con muốn nhận được phần thưởng đời đời từ nơi Chúa, không phải những gì giả tạo qua đi trên thế gian này. Trong những tội, tất cả những tội, khi đọc Kinh Thánh không biết quý vị để ý, tôi thấy tội giả hình là tội Chúa ghét hơn thế, Chúa xua ghét hơn thế. Với những người phạm tội tà dâm, người ta tìm cách ném đá, người ta tìm cách hạ nhục, Chúa tha thứ cho nó, hãy đi đừng phạm tội nữa. Nhưng với những người giả hình, tức là người họ cố ý để che đậy, thì Chúa nói hỡi kẻ giả hình. Với người Pharisee, Chúa nói là cái người là mồ mả, tô trắng bên ngoài và bên trong là xương cốt, rửa cái chén bên ngoài bên trong là dơ giấy. Mà đây là những người mà Chúa đối xử này rất là nặng lời với những người này. Ta nhờ Chúa giúp để rồi có thể sống đẹp lòng Chúa. Tôi muốn trở lại với ba điểm này, mình kết luận ở đây, có nhớ không? Chúng ta làm công việc Chúa vì lý do gì? Bắt đầu từ nơi cái nguyện vọng của mình, cái tâm nguyện của mình, tấm lòng của mình, nhưng mà rồi nó trở thành một cái trách nhiệm, và rồi nó trở thành một sự trình diễn. From the desire to duty and then to display. Xin Chúa giúp chúng ta đừng có dẫn mình đến cái chỗ mà khi làm công việc Chúa chỉ vì trách nhiệm, khi cầu nguyện chỉ vì trách nhiệm, khi mình giúp đỡ, khi mình dâng hiến, khi mình hầu vì Chúa, khi mình ca ngợi, khi mình nấu ăn, khi bất cứ những lĩnh vực gì không phải vì trách nhiệm, cũng không vì trình diễn cho người khác thấy nữa. An audience of one, quý vị biết bài hát một khán giả duy nhất thôi, đó là Chúa chúng ta, trong sự thờ phượng, trong sự ca ngợi tất cả. Khi thầy Thiện Ân mời chúng ta ca ngợi Chúa, không phải là Thiện Ân là người biểu diễn chúng ta dưới mình xem, nó không có đâu. Tất cả chúng ta đều là những người trình diễn, và Chúa là khán giả duy nhất, và cái sự chuẩn thuận của Chúa là điều chúng ta cần phải nhìn xem. Tấm lòng chúng ta khao khát thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, đó là ưu tiên. Nhờ Chúa để chúng ta luôn làm công việc Chúa, bởi vì tấm lòng chúng ta ước muốn chúng ta cho Chúa. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Trong phần Kinh Thánh này lặp đi lặp lại cụm từ đó là cha ngươi, your father. Để đặc ân những người thuộc về Chúa và có Chúa là cha. Nếu ai nghe những lời này, mà nếu ai chúng ta chưa nhận Chúa là cha của mình, thì sẽ không nhận được phần thưởng của cha trên trời, cha thiên thượng. Ước mong quý vị sẽ đến để tiếp nhận chính Chúa là cha, để có thể kinh nghiệm phước ân từ nơi Chúa, phần thưởng đời đời, giá trị trong Chúa. Để đời sống mình không trở nên vô nghĩa, mình làm nhiều điều chẳng qua cho người khác thấy, chẳng qua để trấn an chính mình. Nhưng không, sự công bình chúng ta đến từ Chúa, trong Chúa Jesus Christ. Khi tiếp nhận Chúa Jesus Christ thì trở nên con của Chúa, được Chúa nhận chúng ta là con và Ngài là cha thiên thượng chúng ta. Ô Chúa, chúng con đến với Chúa buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa vì sự nhắc nhở của lời Chúa, và chúng con nhận biết mỗi chúng con thật sự là những tội nhân hư mất. Chúng con là những kẻ giả hình trước mặt Ngài. Chúng con cần ơn thương xót và sự tha thứ của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chính mình con, để trong những việc làm của chúng con, bất cứ lĩnh vực gì, thì chúng con làm vì động cơ yêu mến Chúa, động cơ để cho danh Chúa được cả sáng, động cơ để chính mình chúng con được gần gũi với Chúa hơn. Đừng để chúng con làm một điều gì chỉ nhận được sự khen ngợi từ những người trên thế gian này, để nhận được sự chuẩn thuận của những người xung quanh chúng con. Ôi Chúa, xin Chúa giúp đỡ, xin Chúa thêm sức, xin Chúa dạy dỗ mỗi chúng con, để chúng con biết rằng chúng con đang sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời cao cả, vĩ đại, Đấng thấy hết tất cả mọi sự, Đấng tra xét mọi tấm lòng, và Đấng ban thưởng những việc làm ở nơi kín nhiệm. Không ai biết, không ai thấy, nhưng Chúa thấy, và trên hết Chúa thấy tấm lòng của chúng con. Nguyện Chúa thương xót, nguyện Chúa giúp đỡ, chúng con cảm tạ Ngài. Nguyện lời Chúa không qua đi, nhưng cứ khắc ghi trong đời sống chúng con, và giúp chúng con có thể thật sự làm theo sự dạy dỗ của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện với nhau trong danh Chúa Jesus Christ.